Lại A-dật-đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc tràng phan, lộng nhiễu dầu thơm, đèn nếm, xuống giường nguyễn kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Ở đây Đức Phật nói rằng, nếu mà ai nghe được cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, tin hiểu được cái ý thú và cái lời nói trong đó, thì cái người này được công đức không thể nào mà lường hết được. Rồi giả sử những người nào mà nghe kinh này tức là để chỉ cho cái tri kiến Phật đó, rồi tự mình nghe, rồi mình lại bảo người nghe, tự mình thọ trì, bảo người thọ trì, rồi tất cả dùng phương tiện này, phương tiện nọ để mà cúng dường, thì người đó nhất định sẽ được nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Bởi vì có cái nhân Phật thì phải có cái quả Phật, đó không có nghi ngờ. A-dật-đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sẽ lòng tin hiểu chắc. Thời chính đây chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn dây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn, để ngăn tám nẻo, cây báo bằng hàng, các đại lầu nhà phải đều, các thứ báo hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán như thế, phải biết đó là tướng sinh hiểu thâu chắc. Bởi vì ở đây Đức Phật nói, nếu mà mình tin hiểu được cái lời Phật nói về cái thọ mạng dài lâu đó, mà mình nhận hiểu được chắc chắn không ngờ nữa, thì như vậy mình liền thấy Đức Phật ở cõi nước này, ở tại núi Kỳ Xà Quật đương thuyết pháp, nó không có mất. Tại sao vậy? Vì vị Phật đâu có tử, đâu có hoại, cho nên mình thấy. Rồi mình lại thấy cõi Ta Bà này bằng lưu ly, toàn là thứ đẹp không, bảy báo hiệp thành. Bây giờ quý vị thử cho mình thấy được không? Mình tin được cái lời Phật nói ở phẩm vô lượng, bây giờ mình thấy được cõi này không? Nó đẹp bằng bảy báo làm thành được không? Chắc đâu có thấy, cũng thấy gồ ghề, cũng thấy đất cát không, phải không? Nhưng mà thật ra tôi nói như hôm trước, tôi nói rằng cái thế giới nó tịnh hay nó quế thì tùy theo cái tâm mình tịnh hay quế. Thì bây giờ nếu chúng ta biết mình có cái vô sư trí hay là tri kiến Phật thanh tịnh, bất sanh bất diệt, biết được như vậy, nhận như vậy, thì mình sống với cái tri kiến Phật đó, thì tâm mình thanh tịnh không? Mà nếu tâm mình thanh tịnh thì tất nhiên thấy cõi nước này thanh tịnh bằng bảy báo hết trơn. Mà sở dĩ mình chưa được thanh tịnh cho nên thấy cõi nước còn có hầm hố, có đủ thứ. Và lại sao Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Mấy cái đoạn này nghe thì ai mà không thích đọc kinh này, phải không? Cho nên là quý vị đọc một ngày cho hết một bộ thọ trì cho nhiều, vì vậy đó là cái phước lớn. Mà không ngờ thọ trì kinh này tức là trở về cái tri kiến Phật của mình, nhận hiểu, giữ gìn cái tri kiến Phật của mình, đừng cho phiền não nó che lấp. Và người nào làm được điều đó, không chê bai tức là chấp nhận, rồi khởi cái lòng tùy hỷ, thì người đó là người đã tin sâu chắc, người đó là người thọ trì đọc tụng kinh này rồi đó, thì người đó là người đầu đội Như Lai. Bởi vì mình hằng nhớ cái tri kiến Phật của mình, tức là nhớ Phật chứ gì, thì đó là đầu mình đội Phật chứ không nghi ngờ gì hết. A-dật-đa, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và các tăng phường dùng bố sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báo cao rộng nhỏ lành lên đến trời Phạm Thiên, theo các phan lộng và các linh báo, hoa hương, chữ ngọc, hương bột, hương pha, hương đốt, các trống kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. Nếu mà người nam người nữ nào
nghĩa là nghe cái kinh này, nhận hiểu được, thì người đó là đã dùng trí sự cúng dường Phật rồi và cúng dường chúng sanh rồi. Rồi lại người nào mà nghe đó mà tin hiểu thọ trì được cái kinh điển này, đó là xây tháp cúng dường Phật đó, mà tháp cúng dường xây cao tới quả trời Phạm Thiên, dùng tất cả các cái đồ đẹp trang hoàng và các cái thứ tiếng hay để mà ca ngợi. À, như vậy thì thọ trì kinh này đó là đã cúng dường Phật rồi đó. Thì tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta thọ trì kinh này là sống với cái tri kiến Phật của mình, mà lo sống tri kiến Phật của mình thì đâu có làm gì ra tiền ra bạc mà xây tháp cúng dường. Nhưng mà chính mình sống với tri kiến Phật đó là mình đã sống với Phật, cho nên nói mình cúng dường tất cả chư Phật. À, như vậy thì cái điều đó nó rõ ràng. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này có người hay thọ trì, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, thì lại dựng lập tăng phường, dùng gỗ chim đàn đỏ làm các cung điện nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trang 100,000 tỳ kheo ở trong đó, vườn rừng ao 8 chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, chữ hang này tức là thất đó, y phục, đồ uống, ăn, giường, nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, tăng phường có ngàn ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng đó. Ở trên là nói xây tháp, ở đây là nói kết chùa dựng tăng phường đó, tức là nhà tăng, mà dựng toàn là gỗ chiên đàn đỏ. Rồi mình nói sao bây giờ thì cách nhà lầu lập ngói đỏ rồi đàng hoàng để cúng dường chúng tăng. Ở trong đây nói cúng dường một cách như vậy, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, nghĩa là đồ gì mà chư tăng thích đó, đều có đủ hết đó. Thì thí dụ như bây giờ thích quay phim thì có cúng máy quay phim, rồi thích coi ảnh thì cúng cái đầu máy để coi. À, như vậy tất cả cái gì vui có đủ trong đó hết, mà không bằng thọ trì kinh này. Cúng tất cả cái đó mà không bằng thọ trì kinh này, thì quý vị biết thọ trì kinh này tức là sống trở về với cái tri kiến Phật của mình, thì cái đó mới là cái giải thoát. Còn cúng bao nhiêu cho chúng ta nữa thì có phước, cúng là có phước, nhưng phước đó nó không phải là cái thành Phật, cái giác ngộ, mà cái thành Phật giác ngộ là phải trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Cho nên Phật nói cũng không bằng cái đó nữa. Cho nên ta nói sau khi ta dịch độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, hoặc bảo người chép cúng dường quyển kinh thời chẳng cần, lại dựng chùa tháp và tạo tăng phường cúng dường chúng tăng, huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền nhất tâm tức là thiền định trí huệ, trong đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Phật nói đi Phật nói lại, thấy không? Vì nói một chiều thì người ta lại chấp. Nếu như vậy thì tất cả thọ trì kinh này rồi thì không còn cái phước đức còn hơn là xây tháp cúng dường Phật và lập tăng phường cúng dường Phật thì chúng tăng. Nhưng mà nghe nói vậy người ta nói thôi giờ thôi mình thọ trì kinh này đủ rồi, thôi khỏi có bố thí cúng dường gì nữa hết. À, cho nên ở đây Phật nói nếu mà mình thọ trì được như vậy rồi mà còn làm việc bố thí cúng dường nữa thì phước đức vô lượng, cái cộng lại thì hơn hết. Như hồi nãy tôi nói rằng mình muốn được cái vô sư trí là tu chứ phải do học mà được, nhưng mà sao e rồi mấy chú này nói vậy khỏi cần học. Tôi nói như vậy học càng tốt, phải không? Học rồi tu thì như vậy Phật nói để khỏi có bị mình chấp một bên. Thí như không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của các người đó cũng lại như thế, vô lượng vô biên mau đến vật nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói hoặc tự chép hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường khen ngợi chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát, Tại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này lại có thể thanh tịnh trì giới, cùng người du hòa mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sanh, trí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, được các món định sau, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp, ai vật đa nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này, lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến gần đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. Ai vật đa chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, trong đó đèn nên khai thác tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Quý vị thấy Đức Phật nhà nói không cho chúng ta mắc kẹt một bên, bởi vì nói rằng mình thọ trì nghe cái phẩm mà Như Lai thọ lượng, rồi mình tin hiểu thọ trì là công đức hơn tất cả cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nghe vậy cái mình chấp cái đó, như vậy thì thôi, nhớ thọ trì kinh này thôi, phải có cần phải làm những việc kia, thì như vậy đó gọi là mình mắc kẹt bên lý, phải không? Cho nên ở đây Phật kết thúc lại, mình nghe mình thọ trì được kinh đó rồi mà lại còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định nữa, thì người đó nhất định Phật tin chắc họ sẽ thành vô thượng cái đẳng chánh giác, rồi sẽ ngồi dưới cây đạo cây bồ đề thành Phật không nghi. Lại cộng thêm cái nữa, người đó mà ở đâu ngồi đâu đi đâu đó, thì người chỗ đó nên xây tháp để mà cúng dường, coi cái tháp đó như là tháp của Phật vậy đó. Nghĩa là sự lý mà viên dung hết á, thì đó mới xứng đáng, đáng cúng dường hơn hết, người đó bảo đảm thành Phật không nghi ngờ. Như vậy thì mình thấy trước Phật nêu về lý, đặt nặng về lý, sau cái Phật gồm lý và sự viên dung, phải không? Không cho mình kẹt một bên, vừa là ngộ được nơi mình có cái tri kiến Phật hay là có cái vô suy trí, rồi lại đồng thời tu bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ nữa, thì như vậy thì người đó là người xứng đáng để tiếp nối cái ngôi vị Phật. Người đó ở đâu thì phải xây tháp cúng dường giống như tháp của Phật vậy đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là lý sự viên dung, thì như vậy ba phẩm liên hệ, cho nên phải ráng cho hết thời nghĩ. Từng vị thử công đức khổ tầm nhất thế nhà bạn giữ chúng sanh phẩm thứ 18 tên là tùy hỷ công đức. Trước hết tôi nói chữ tùy hỷ, tùy là theo, hỷ là vui, tức là thấy ai làm cái gì tốt, cái gì hay, mình có cái tâm vui theo, gọi đó là tùy hỷ. Còn ở đây là nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa thọ trì đọc tụng, rồi người khác tùy hỷ theo, thì công đức cũng được nhiều. Đó là cái ý nghĩa tùy hỷ. Bây giờ giải thích xong. Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó được bao nhiêu phước đức? Liền nói kể rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước. Như vậy đó là đoạn đầu Ngài Di Lặc hỏi Phật: Người thiện nam thiện nữ nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phước. Đó là cái câu hỏi để được Phật giải thành cái phẩm này. Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành áp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ tôn thân thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi, tùy hỷ lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy, xoay vòng như thế đến người thứ 50. Như vậy thì đây, Đức Phật diễn tả cái người phát tâm tùy hỷ sao chót là cái người thứ 50, tức là từ người ở trong hội nghe kinh, rồi về nói với thân bằng quyến thuộc mình. Thân bằng quyến thuộc mình cứ đi vui vẻ mà đi nói người khác, người khác vui vẻ đi nói người khác, cho đến người chót là người thứ 50. Bây giờ Phật mới nói cái công đức của người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói, ông phải lắng nghe. Nếu vốn trăm muôn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sanh, trong bốn loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có hình, hoặc không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng, muốn đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh cho các tranh bảo tốt, vàng, bạc, lưu ly, sa kỳ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cộ bảy báo, làm thành những cung điện lầu gác vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi, mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, những chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Và nhóm chúng sanh đó tuyên bài pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ tám món giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều được quả A La Hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại kiếm được quả A La Hán, công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính đến thí dụ không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay vần trong kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Đọc qua đoạn này thì quý vị thấy, nghĩa là chúng ta có thể hiểu nổi không? Nói rằng có 400 muôn ức vô số thế giới, 400 muôn ức vô số thế giới thì chừng bao nhiêu thế giới? Đã là 400 muôn ức mà lại còn vô số nữa thì như vậy mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà trong đó có những chúng sinh trong bốn loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó bốn thứ, rồi hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, có chân, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả số chúng sanh như thế. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, nếu một thế giới mình thôi mà tất cả chúng sinh là con người, rồi thú, rồi các cái loài chim chóc vân vân, mà chúng ta tính ra từ người, thú, chim chóc, cá con hết thảy đó, mà cộng lại mình bố thí cho họ được tất cả đồ ăn mặc tốt đẹp suốt cả đời của nó, của những gì đó, mình nghĩ nhiều chưa? Nó quá nhiều rồi, huống nữa là tới 400 muôn ức vô số thế giới, thì cái đó không thể tưởng tượng nổi. Bố thí như vậy đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là những người đó đó họ già rồi, mình lại còn nói pháp cho họ nghe, độ họ, giáo hóa họ, tu chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, giết hết các hữu lậu, thì được cái công đức nhiều ít. Như vậy thì nó hai cái tầng công đức. Tầng thứ nhất á, là bố thí tất cả của cải sự nghiệp cho mọi chúng sinh đều được no ấm đầy đủ. Rồi điều thứ hai là dạy cho tất cả đều tu chứng quả từ Tu Đà Hoàng tới A La Hán hết các cái lậu. Như vậy thì hai cái hạng này mà mình dạy được. Nếu ở trước nói bố thí của cải thì mình còn nói đó là cái phước hữu vi, phải không? Mà đã là phước hữu vi á thì giàu nhiều mấy đi nữa rồi cũng không có bì được với cái phước vô vi là nghe kinh Pháp Hoa. Chữ nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ là chỉ cho người nghe được kinh Pháp Hoa rồi tự mình nhận ra được có cái chi kiến Phật của mình, vui mừng đi nói với người khác, chớ phải nghe kinh mà nghe sung sung thôi. Như vậy thì quý vị biết rõ nghe kinh Pháp Hoa ở đây là như vậy đó. Rồi em nói với người thân của mình, người thân mình nghe cũng được tùy hỷ như vậy, tức là nhận ra vui mừng như vậy. Rồi người đó đi nói người khác, mà tới người thứ 50 đó. Ở đây Phật nói công đức của người thứ 50 đó, cái công đức của người thứ 50 đó là còn hơn công đức của người bố thí cho tất cả chúng sinh những của báo đầy đủ. Và kể cả cái công đức mà chỉ dạy tu hành chứng quả A-la-hán vô số người, thì như vậy chúng ta mới thấy thì sao? Nếu mà công đức của người thứ 50 đó là công đức trở về với cái chi kiến Phật của mình, thì chi kiến Phật của mình là cái chẳng sanh chẳng diệt, cái đó là cái thể cùng tột cuốn kính mà tất cả chúng sinh ai cũng sẵn có, nó không phải là cái tướng sinh diệt. Thì như vậy cho nên đem cái công đức bố thí của cải để sánh với cái phước đức hay là cái công đức trở về với cái tánh chi kiến Phật của mình, trở về cái chi kiến Phật của mình, thì cái của cải đó nó không bị kiệt, thì thôi cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái công đức dạy người ta tu chứng quả A-la-hán đó, thì cái đó là hữu vi hay vô vi? Đó là vô vi, đã thành thánh không còn lậu tận rồi. Thì như vậy là công đức lớn vô kể, mà tại sao những người đó được cả cái quả A-la-hán mà bì với cái công đức của người chỉ nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, thì người này còn nhiều công đức hơn những vị chứng quả A-la-hán, dạy nhiều người chứng quả A-la-hán vô số như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái điều mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Bây giờ muốn hiểu cái này, tôi thí dụ như chúng ta buổi sáng trời tối trời mưa hay là sương nhiều, rồi sáng ánh nắng mặt trời lên xuyên qua những cái cành lá, thì có những cái hạt sương còn đọng lại trong cái đeo ở trên cái cành cái lá, thì qua ánh sáng đó chúng ta thấy nó lóng lánh, phải không? Lóng lánh giống như là hòn ngọc, như là viên kim cương. Rồi bây giờ có người nói đây là cái ánh sáng lóng lánh như viên kim cương đó. Bây giờ họ lấy thùng, lấy thau gì đó, họ lượm hết, họ đùa hết xuống với cái thau, cái thùng của họ, 5-7 thùng, 5-7 thau. Cái có người họ nói với cái người nhà giàu, họ nói này, tôi lượm mấy cái viên kim cương nhỏ nhỏ ở ngoài trời đó, từ cái hạt nước mà tôi thấy nó óng ánh như viên kim cương, bây giờ tôi lượm rất là nhiều, muôn ức viên, xin đổi với ông chủ nhà một viên kim cương nhỏ xíu thôi, và họ phải út thôi, thì ông chủ nhà chịu đổi không? Tại sao vậy? Thì tuy rằng cái kia nó cũng óng ánh, cũng sáng như là kim cương, nhưng mà nó không phải là thiệt, nó là nước chứ không phải kim cương thiệt. Cho nên cái đó nó là cái giả dối không thiệt, mà đem cái giả dối không thiệt đổi cái thiệt ấy, thì ngu ít phần cũng không thể đổi được một phần. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Nhưng mà giờ tới quả A-la-hán thì sao? Thì đâu phải là cái tạm bỡ đó, nhưng mà nói theo kinh Pháp Hoa này thì quả A-la-hán đó theo tinh thần kinh Pháp Hoa chỉ nói là niết bàn giá đáng một ngày. Quý vị nhớ không? Niết bàn giá đáng một ngày. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là cái chỗ tạm nghỉ, là quá thành, tức là cái thành do cái thành thông Phật quá ra, nó không phải thiệt. Mà đã là do quá ra không phải thiệt, mà kinh Pháp Hoa này là chỉ cái chi kiến Phật là cái chân thật của mọi người chúng ta, thì đem cái tạm đó để mà so với cái vĩnh cửu thường hằng này thì cũng không có liệt nghĩa lý gì. Tôi ví dụ như có người họ quá, họ có cái ảo thuật, họ quá ra một cái ngôi nhà sang trọng, nhưng mà khi họ quá ra mình biết chỗ đó là đất trống không phải nhà, rồi họ dùng ảo thuật họ quá ra cái nhà thì cái nhà rất là sang trọng. Nhưng bây giờ họ kêu mình đi đổi cái nhà thường thường ba căn thường vậy thôi, nói đây tôi có cái nhà sang trọng này, tôi đổi cho anh cái nhà thường thường đó, thì mình chưa đổi không? Nếu mà biết đó là cái nhà biến hóa ra thì dù nó sang trọng cái gì cũng không bao giờ mình chịu đổi, phải không? Tại vì mình biết đó là cái biến hóa, mà biến hóa thì có tạm thời, một bao nhiêu giờ bao nhiêu phút đó thì nó mất đi chứ đâu có còn. Bởi vậy cho nên ở đây phải hiểu đoạn trước Phật nói rằng cái niết bàn của La Hán là cái niết bàn giá đáng một ngày, phải không? Còn cái niết bàn của Phật mới là viên mãn, mới là cứu kính. Mà niết bàn của Phật là niết bàn nào? Tức là trở sống lại với cái chi kiến Phật của mình, lấy đó làm nhân tu để viên mãn Phật quả. Thì như vậy cái niết bàn đó mới là cái niết bàn cứu kính. Còn niết bàn kia là cái niết bàn tạm thời, cho nên Phật gọi nó là quá thành, chứ không phải là bảo sở. Quá thành là cái thành biến hóa ra, mà đã là cái biến hóa ra thì cái giá trị nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Còn cái bảo sở là cái chỗ chân thật quý báu đó, thì giá trị nguyên diễn, đem cái giá trị tạm bợ để so với cái giá trị nguyên viễn thì cái tạm bợ không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên hai bên, từ cái phần trên là nói về cái công đức thế gian, mình giúp đỡ cho người ta tiền của cơm áo ấm no, thì cái đó là cái có phước. Nhưng cái phước đó nó thuộc về cái phước để sanh trên các cõi lành, rồi hưởng rồi nó hết, vì nó cũng thuộc về cái loại phước sinh diệt không có bền. Rồi cái thứ hai nữa là dạy người ta tu chứng quả A-la-hán, thì cái đó là cái phước vô lậu. Nhưng mà cái quả A-la-hán, cái niết bàn đó cũng là tạm thời chứ chưa phải là cứu kính. Vì vậy mà đem cái tạm thời so với cái cứu kính thì cũng không có bị được. Bởi vậy cho nên ở đây nói cái người thứ 50 mà tùy hỷ kinh pháp hoa đó, công đức còn hơn tất cả cái phước của những vị trước bố thí cho người ta tiền của vô số chúng sinh, rồi dạy vô số chúng sinh được chứng quả A-la-hán, cũng không vì được cái phước của cái người tùy hỷ công đức của kinh pháp hoa là chỗ đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy Phật nói không có sai, nhưng mà vì chúng ta dùng cái tình phàm đối đãi mà suy gẫm thì thấy như là khó hiểu, như nó quá sức tưởng tượng của mình.